Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng nghe chương trình thời sự của Báo và Phát thanh Truyền hình Bắc Ninh. Chương trình được phát trên sóng FM tần số 98,4 MHz. Sau đây sẽ là những nội dung chính sẽ có trong chương trình thời sự hôm nay. Lãnh đạo tỉnh họp bàn tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho các doanh nghiệp FDI. Việc sắp xếp tổ dân phố đang được các địa phương triển khai một cách linh hoạt, phù hợp thực tiễn. Tích cực di rời bộ phận để nhường đất xây dựng cảng hàng không quốc tế Gia Bình. Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Ninh làm việc với Chủ tịch Công đoàn cơ sở các doanh nghiệp để kịp thời nắm bắt tình hình hoạt động, tháo gỡ khó khăn vướng mắc. Ngày hội gia đình tỉnh Bắc Ninh năm 2026 với nhiều hoạt động ý nghĩa.
Bây giờ mời quý vị nghe nội dung chi tiết. Thưa quý vị, chiều ngày 25 tháng 6, tại Ủy ban Nhân dân xã Yên Thế, đồng chí Đào Quang Khải, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Tổ trưởng Tổ công tác số 3 chủ trì buổi làm việc kiểm tra đôn đốc tháo gỡ khó khăn vướng mắc và thúc đẩy thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, giải ngân vốn đầu tư công năm 2026. Tham dự buổi làm việc có đại diện lãnh đạo các sở ngành của tỉnh, đại diện các xã Yên Thế, Bố Hạ, Đồng Kỳ, Xuân Lương và Tam Tiến. Các địa phương báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm, tình hình triển khai các dự án đầu tư công, tiến độ giải ngân vốn năm 2026, đồng thời nêu một số khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Kiến nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh bố trí vốn đầu tư công để nâng cấp các tuyến đường trọng điểm như đường quốc lộ 17, đường tỉnh 294B, đường Châu Phê, đường tỉnh 294B xã Tam Tiến, đường tỉnh 292C, tuyến Đồng Kỳ, Ba Gốc, đầu tư nâng cấp trường trung học cơ sở Tam Tiến, xây dựng trường trung học cơ sở Hoàng Hoa Thám chất lượng cao, trạm y tế, công viên trung tâm và trụ sở làm việc các xã. Xã Yên Thế đề nghị đầu tư bảo tồn, tu bổ, tôn tạo 8 điểm di tích quốc gia đặc biệt khởi nghĩa Yên Thế. Các địa phương cũng đề nghị bổ sung biên chế cho lĩnh vực đất đai, giáo dục, y tế, hỗ trợ kinh phí chuyển đổi số, hệ thống camera an ninh. Các sở ngành của tỉnh đã trực tiếp trao đổi, giải đáp và đề xuất các giải pháp tháo gỡ đối với từng nội dung kiến nghị của các địa phương. Kết luận buổi làm việc, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đào Quang Khải biểu dương tinh thần chủ động của các địa phương trong sắp xếp thôn tổ dân phố. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu khó khăn vướng mắc phát sinh đến đâu phải tập trung giải quyết đến đó, bảo đảm giữ gìn những đặc trưng của từng địa phương. Các đại phương cần đẩy nhanh tiến độ các dự án sử dụng đất, tập trung tháo gỡ vướng mắc, tăng tốc giải ngân vốn đầu tư công, sử dụng hiệu quả các nguồn vốn. Cùng với đó, tăng cường xử lý vi phạm đất đai, quyết liệt xây dựng và hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai phục vụ công tác quản lý, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu đề ra trong năm 2026.
Nhân tháng hành động vì trẻ em năm 2026 và Ngày Gia đình Việt Nam 28 tháng 6, ngày 25 tháng 6 tại trụ sở Chính phủ, Ủy ban Quốc gia về trẻ em tổ chức hội nghị toàn quốc về bảo vệ trẻ em. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến, kết nối đến 34 tỉnh thành phố trên toàn quốc. Dự hội nghị tại điểm cầu Bắc Ninh có đồng chí Lê Xuân Lợi, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Quỹ bảo trợ trẻ em tỉnh cùng lãnh đạo các sở ngành liên quan. Trong những năm qua, công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo chỉ đạo của Đảng, Nhà nước và sự vào cuộc của các bộ ngành địa phương, tổ chức và toàn xã hội. Hệ thống chính sách pháp luật về trẻ em ngày càng được hoàn thiện, các quyền của trẻ em được đảm bảo tốt hơn. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác bảo vệ chăm sóc trẻ em vẫn đang đối mặt với nhiều khó khăn thách thức, như vẫn còn tình trạng bạo lực gia đình, bạo lực học đường, xâm hại trẻ em, tai nạn thương tích, đặc biệt là tai nạn đuối nước, vẫn là nguyên nhân hàng đầu gây tử vong ở trẻ em. Đối với tỉnh Bắc Ninh hiện có gần 830.000 trẻ em, mặc dù tỉnh đã kịp thời ban hành nhiều văn bản chính sách chăm lo và bảo vệ trẻ em, song sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ số, mạng xã hội và những biến đổi của đời sống xã hội cũng đặt ra những yêu cầu mới đối với công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em. Tại hội nghị, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà khẳng định bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em là chủ trương lớn, luôn được Đảng, Nhà nước đặc biệt quan tâm. Phó Thủ tướng nhấn mạnh công tác trẻ em cần phải được quan tâm một cách đồng bộ và toàn diện hơn, cần tiếp tục đổi mới công tác truyền thông giáo dục, nâng cao nhận thức của gia đình, nhà trường và cộng đồng về trách nhiệm bảo vệ trẻ em, tăng cường trang bị cho trẻ em kiến thức, kỹ năng sống, kỹ năng tự bảo vệ, kỹ năng sử dụng mạng xã hội an toàn, kỹ năng nhận diện và ứng phó với các nguy cơ bị xâm hại, bạo lực, lừa đảo trên môi trường mạng.
Chiều 25 tháng 6, đồng chí Phạm Văn Thịnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã đến thăm và làm việc nhằm tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho một số doanh nghiệp FDI trên địa bàn tỉnh. Đến thăm và làm việc với công ty trách nhiệm hữu hạn Celgene Việt Nam tại khu công nghiệp Song Khê Nội Hoàng, phân khu phía Bắc, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phạm Văn Thịnh mong muốn công ty tiếp tục đẩy mạnh đầu tư, tăng tỷ lệ nội địa hóa, tăng cường liên kết với doanh nghiệp Việt trên địa bàn tỉnh để củng cố chuỗi cung ứng, cùng nhau phát triển. Đối với những kiến nghị đề xuất của công ty, tỉnh Bắc Ninh cam kết giải quyết trong thời gian sớm nhất. Dựa trên quan điểm thành công của doanh nghiệp cũng chính là thành công của tỉnh. Hiện Sojin Việt Nam đang triển khai 10 dự án tại tỉnh Bắc Ninh với tổng vốn đầu tư đăng ký 1,43 tỷ đô la Mỹ, tạo việc làm cho khoảng 14.000 lao động. Sojin Việt Nam đề nghị tỉnh Bắc Ninh hỗ trợ trong việc tuyển dụng lao động có tay nghề cao, công tác giải phóng mặt bằng tại dự án khu công nghiệp Sojin Yên Sơn Bắc Lũng. Tiếp đó, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phạm Văn Thịnh đã đến thăm và làm việc với công ty trách nhiệm hữu hạn công nghệ thông minh Cotech Vina tại khu công nghiệp Nam Sơn Hạp Lĩnh. Tại Bắc Ninh, tập đoàn Cotech đã thành lập 5 pháp nhân với tổng vốn đầu tư vượt 1,5 tỷ đô la Mỹ, tạo việc làm ổn định cho trên 60.000 lao động. Đánh giá cao tình hình hoạt động của Cotech Việt Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phạm Văn Thịnh mong muốn công ty tiếp tục mở rộng đầu tư, đẩy nhanh tiến độ xây dựng khu lưu trú cho người lao động. Đối với kiến nghị về việc đẩy nhanh tiến độ các tuyến đường kết nối liên quan đến Cotech Việt Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phạm Văn Thịnh cho biết tỉnh đang tập trung đẩy nhanh tiến độ xây dựng các công trình đảm bảo tính liên kết về hạ tầng, thuận tiện cho việc giao thương của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.
Chiều cùng ngày, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phạm Văn Thịnh đã chủ trì buổi làm việc với các sở ngành, đơn vị liên quan và các doanh nghiệp chuyển phát nhanh nhằm trao đổi nghiên cứu phương án thành lập trung tâm trung chuyển HUB tại Bắc Ninh. Tại buổi làm việc, đại diện các doanh nghiệp logistics và chuyển phát nhanh bày tỏ sự quan tâm tới môi trường đầu tư của Bắc Ninh, đặc biệt là định hướng phát triển kinh tế số, thương mại điện tử và hạ tầng logistics của tỉnh. Các doanh nghiệp mong muốn tìm hiểu sâu hơn về quy hoạch quỹ đất, hệ thống giao thông kết nối cũng như các cơ chế chính sách ưu đãi dành cho nhà đầu tư, đồng thời đề xuất tỉnh tạo điều kiện thuận lợi để nghiên cứu triển khai các trung tâm trung chuyển hàng hóa hiện đại, góp phần nâng cao hiệu quả chuỗi cung ứng và đáp ứng nhu cầu phát triển thương mại điện tử trong khu vực. Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phạm Văn Thịnh đánh giá cao sự quan tâm của các doanh nghiệp logistics, thương mại điện tử và chuyển phát nhanh đối với môi trường đầu tư của Bắc Ninh. Đồng thời nhấn mạnh với vị trí địa lý thuận lợi, hệ thống hạ tầng giao thông ngày càng đồng bộ, cùng quyết tâm đẩy mạnh chuyển đổi số, Bắc Ninh có nhiều tiềm năng để phát triển các trung tâm trung chuyển logistics hiện đại, phục vụ thương mại điện tử. Bắc Ninh luôn chào đón các doanh nghiệp đến nghiên cứu, đầu tư và mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh trên địa bàn. Tỉnh cam kết đồng hành tạo mọi điều kiện thuận lợi về cơ chế chính sách, thủ tục hành chính, quỹ đất và hạ tầng để các doanh nghiệp triển khai dự án hiệu quả. Đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã giao các sở ngành liên quan tiếp tục phối hợp nghiên cứu, hoàn thiện các phương án để sớm hiện thực hóa việc hình thành trung tâm trung chuyển tại Bắc Ninh.
Xã Chi Lăng tổ chức hội nghị lần thứ 9 mở rộng sơ kết 1 năm vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, đồng thời triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm. Dự hội nghị có đồng chí Trần Thị Vân, Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh. Sau 1 năm triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, hệ thống chính trị của xã Chi Lăng cơ bản hoạt động ổn định, bảo đảm thông suốt, hiệu quả. Công tác lãnh đạo chỉ đạo của cấp ủy, điều hành của chính quyền có nhiều chuyển biến tích cực, việc giải quyết thủ tục hành chính cho người dân và doanh nghiệp được thực hiện kịp thời. Tổng giá trị sản xuất tăng 11,7% so với cùng kỳ năm 2025, tỷ lệ hộ nghèo đa chiều giảm xuống dưới 1%, tỷ lệ giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính đúng hạn đạt trên 98%. 6 tháng đầu năm, thu ngân sách vượt 300% kế hoạch. Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Trần Thị Vân ghi nhận và biểu dương những kết quả mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Chi Lăng đạt được sau 1 năm vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Đồng chí nhấn mạnh, thời gian tới xã cần tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số, nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp, quyết tâm hoàn thành mục tiêu tăng trưởng cả năm là 14,6%, tập trung giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm, khẩn trương hoàn thành việc sắp xếp các thôn, làng, khu phố, tiếp tục hoàn thiện đề án xây dựng xã Chi Lăng trở thành phường trong thời gian sớm nhất.
Sáng 25 tháng 6, Ban Tuyên giáo và Dân vận tỉnh ủy tổ chức hội nghị giao ban công tác dư luận xã hội tháng 6 nhằm đánh giá tình hình tư tưởng dư luận trong nhân dân và triển khai nhiệm vụ thời gian tới. Trong tháng 6, tình hình nhân dân và dư luận xã hội trên địa bàn tỉnh cơ bản ổn định, các tầng lớp nhân dân đồng tình, đánh giá cao sự lãnh đạo chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp trong thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội. Nhiều nội dung được dư luận quan tâm như tiến độ triển khai dự án cảng hàng không quốc tế Gia Bình, việc sắp xếp thôn tổ dân phố, chương trình khám sức khỏe miễn phí cho người dân, công tác tổ chức kỳ thi tuyển sinh lớp 10 và kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026, hoạt động xúc tiến tiêu thụ vải thiều và các sản phẩm nông sản chủ lực. Tại hội nghị, các đại biểu đã trao đổi làm rõ một số vấn đề, đồng thời đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả công tác nắm bắt, phản ánh và định hướng dư luận xã hội. Trong thời gian tới, Ban Tuyên giáo và Dân vận tỉnh ủy đề nghị đội ngũ cộng tác viên dư luận xã hội tiếp tục bám sát cơ sở, chủ động nắm tình hình, kịp thời phản ánh tâm tư nguyện vọng của nhân dân, góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.
Chiều 25 tháng 6, phường Yên Dũng tổ chức hội nghị tổng kết công tác sắp xếp, tổ chức lại và công bố các quyết định về thành lập, chỉ định nhân sự tổ dân phố trên địa bàn phường. Trước khi sắp xếp, phường Yên Dũng có 35 tổ dân phố, trong đó có hơn 88% số tổ chưa đạt tiêu chuẩn về quy mô hộ gia đình theo quy định. Sau quy trình rà soát, lấy ý kiến nhân dân và xây dựng đề án, phường đã giảm từ 35 xuống còn 15 tổ dân phố, giảm 20 tổ dân phố. quy mô các tổ dân phố được nâng lên đạt từ 550 hộ trên một tổ trở lên, bảo đảm 100% tổ dân phố đạt tiêu chuẩn theo quy định. Công tác lấy ý kiến cử tri về công tác sáp nhập được thực hiện dân chủ công khai, tỷ lệ hộ đồng ý với phương án sắp xếp đạt 98,77%. Việc sáp nhập không chỉ góp phần tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước ở cơ sở mà còn tạo dư địa phát triển không gian đô thị, tăng cường liên kết cộng đồng dân cư và đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn tới. Tại hội nghị, phường Yên Dũng đã công bố các quyết định về thành lập, chỉ định nhân sự tổ dân phố mới, sẵn sàng đưa bộ máy đi vào hoạt động ổn định, hiệu quả, phục vụ nhân dân.
Thưa quý vị và các bạn, với quan điểm lắng nghe ý kiến nhân dân, đồng thời nghiên cứu kỹ lưỡng các yếu tố lịch sử, văn hóa và đặc điểm cộng đồng của từng khu dân cư, phường Chũ đã triển khai việc sắp xếp tổ dân phố một cách linh hoạt, phù hợp thực tiễn. Cách làm này đã tạo sự đồng thuận cao trong nhân dân, góp phần thực hiện hiệu quả đề án sắp xếp tổ dân phố trên địa bàn. Đây cũng là địa phương có số lượng tổ dân phố thực hiện sáp nhập lớn nhất tỉnh, giảm từ 77 xuống còn 22 tổ dân phố, tương đương hơn 71%. Ngay từ sáng sớm, đông đảo cử tri tổ dân phố Tân Trường đã có mặt tại nhà văn hóa để tham gia bỏ phiếu về phương án sắp xếp các tổ dân phố Tân Trường, Đức Chính, Hồ Quế và Đồng Tuấn thành tổ dân phố Hồ Tân Đức. Chỉ sau hơn 1 giờ đồng hồ, 139 trên 139 hộ gia đình đã hoàn thành việc bỏ phiếu, thể hiện tinh thần trách nhiệm cùng sự đồng thuận rất cao đối với chủ trương của Đảng và Nhà nước. Sau sáp nhập, tổ dân phố mới có quy mô 623 hộ. Ông Nguyễn Văn Đã, tổ dân phố Tân Trường, phường Chũ nói:
Bà con nhân dân ở Tân Trường ấy là rất là tin tưởng vào cái chủ trương sáp nhập của Đảng cũng như là cái đề án sáp nhập của phường Chũ, và gần như là 100% Tân Trường đã đồng thuận với cái chủ trương này. Và tôi cũng mong rằng là cái tổ dân phố mới ấy, là cái tổ Hồ Tân Đức ấy, là sẽ phát triển tốt hơn, đoàn kết để xây dựng một cái quê hương mới là giàu mạnh hơn.
Không chỉ tại Tân Trường, việc lấy ý kiến cử tri tại các tổ dân phố khác trên địa bàn phường Chũ cũng diễn ra thuận lợi, bởi người dân cho rằng việc sắp xếp sẽ tạo điều kiện thuận lợi hơn trong công tác quản lý, huy động các nguồn lực cho phát triển kinh tế và xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư. Ông Nguyễn Đình Thuyết, Bí thư chi bộ tổ dân phố Bồng Một, phường Chũ cho biết nhân dân rất hồ hởi, phấn khởi.
6 giờ bà con cũng đã có mặt tập trung ở đây rồi. Đấy, thế và ủng hộ nhiệt tình rất là cao, cũng như là lấy cái tên của tổ dân phố. Tôi tin tưởng rằng sau cái đợt sắp xếp này thì là bà con nhân dân cũng sẽ là đồng thuận. Đấy là cái sự phát triển về cái đoàn kết, cũng như là phát triển về cái kinh tế là tôi cũng hy vọng và tin tưởng là sau này là sẽ thành công lớn sau cái đợt sắp xếp này.
Để tạo được sự thống nhất cao, Ban chỉ đạo sắp xếp tổ dân phố phường Chũ đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tổ chức nhiều cuộc họp lấy ý kiến đối thoại trực tiếp với nhân dân. Đặc biệt, việc lựa chọn tên gọi của các tổ dân phố mới được nghiên cứu kỹ lưỡng trên cơ sở kế thừa các giá trị lịch sử, văn hóa, truyền thống của từng địa phương. Nhờ đó, việc giảm từ 77 tổ dân phố xuống còn 22 tổ dân phố nhận được sự đồng thuận, ủng hộ cao của nhân dân. Đây là những mong muốn được ông Nguyễn Văn Biểu, tổ dân phố Bồng 2, phường Chũ chia sẻ.
Việc sắp xếp lại tổ dân phố và các thôn thành các tổ dân phố mới phù hợp với điều kiện của chính quyền địa phương hai cấp, tôi cho rằng đó là một chủ trương rất là đúng và một cái công việc rất lớn của địa phương. Tất cả các cử tri trong thôn của chúng tôi, trong tổ dân phố của chúng tôi thì đồng tình và nhất trí cao với chủ trương của Đảng, Nhà nước cũng như là cái chỉ đạo của địa phương.
Ông Chu Văn Trọng, Bí thư Đảng ủy phường Chũ cho biết về cách làm của địa phương.
Khi mà ban chỉ đạo họp thì cũng đánh giá kỹ lưỡng, phân tích nhiều mặt về cái lịch sử, truyền thống của các tổ dân phố. Thế và chúng tôi có mời, bước một là mời các đồng chí bí thư chi bộ, tổ trưởng tổ dân phố và trưởng ban mặt trận lên để thảo luận, xin ý kiến về cái phương án dự kiến sắp nhập. Sau đó giao nhiệm vụ cho các đồng chí lãnh đạo tổ dân phố về họp chi bộ, sinh hoạt chuyên đề cũng như là tổ chức tuyên truyền nhân dân, tạo sự đồng thuận. Thế và sau khi họp xong thì chúng tôi có mời lên để làm việc lần thứ hai với lại ban chỉ đạo. Thế và các tổ dân phố trên địa bàn thì đồng thuận rất cao.
Việc sắp xếp tổ dân phố không chỉ góp phần tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý ở cơ sở mà còn mở ra không gian phát triển mới cho địa phương. Những tên gọi mới sau sáp nhập mang theo niềm tin và kỳ vọng mới của người dân về một cộng đồng đoàn kết phát triển trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.
Chiều 25 tháng 6, xã Gia Bình tổ chức hội nghị sơ kết công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, bàn giao đất ở các thôn trong danh APEC để thực hiện dự án đầu tư xây dựng cảng hàng không quốc tế Gia Bình. Dự hội nghị có Thiếu tướng Bùi Duy Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh, đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh. Dù khối lượng công việc lớn, ảnh hưởng đến hàng nghìn hộ dân và nhiều vấn đề phức tạp, nhưng với sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị cùng sự đồng hành, sẻ chia của nhân dân, công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư, giải phóng mặt bằng và di chuyển các hộ dân trong danh APEC trên địa bàn xã đã được triển khai quyết liệt, đồng bộ. Đặc biệt, việc di chuyển nhân dân tại 4 thôn nằm trong danh APEC gồm Ngô Thôn, Lương Pháp, Thủ Pháp và Mỹ Thôn được thực hiện trong thời gian ngắn 38 ngày, nhưng bảo đảm an toàn, đúng tiến độ. Với sự hỗ trợ của các lực lượng chức năng, đoàn thể và địa phương, hơn 1.400 hộ dân đã hoàn thành việc di chuyển người và tài sản, bàn giao mặt bằng sạch cho nhà đầu tư theo các mốc thời gian đã đề ra. Đồng chí Giám đốc Công an tỉnh Bùi Duy Hưng ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao sự nỗ lực, quyết tâm của cấp ủy, chính quyền, các ban ngành, đoàn thể và nhân dân xã Gia Bình. Về nhiệm vụ thời gian tới, đồng chí đề nghị xã Gia Bình tiếp tục rà soát, đánh giá toàn diện quá trình triển khai công tác giải phóng mặt bằng, tập trung chỉ rõ những tồn tại, hạn chế trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện để kịp thời rút kinh nghiệm, nâng cao hiệu quả triển khai các nhiệm vụ trong giai đoạn tiếp theo. Phát huy vai trò của đội ngũ cán bộ, đảng viên, người có uy tín tại các khu dân cư trong công tác nắm tình hình cơ sở, kịp thời tiếp nhận, giải quyết các kiến nghị, tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, tạo sự đồng thuận trong nhân dân, góp phần giữ vững ổn định an ninh trật tự, không để phát sinh các vụ việc phức tạp gây ảnh hưởng đến tiến độ thi công dự án. Tiếp tục quan tâm chăm lo đời sống người dân tại các khu tái định cư, tạm cư, chủ động nắm bắt và giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc liên quan đến an sinh xã hội. Tại hội nghị, nhiều tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc được Ban chỉ đạo giải phóng mặt bằng dự án Cảng hàng không quốc tế Gia Bình, xã Gia Bình và Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã khen thưởng.
Thưa quý vị, những ngày này trong không khí thi công hối hả của đại công trường Cảng hàng không quốc tế Gia Bình, hàng trăm hộ dân đang tích cực tháo dỡ nhà cửa, di chuyển tài sản, nhường đất xây dựng dự án. Giữa cuộc di rời đó cũng có một hành trình đặc biệt, đó là hành trình di rời hàng trăm ngôi mộ về nơi yên nghỉ mới. Trên hành trình đó là cuộc chia tay giữa người sống với những ký ức của nhiều thế hệ. Trong dòng họ Phương, cành nhà anh Thi có tới gần 70 ngôi mộ phải di rời phục vụ dự án đường xuyên tâm kết nối cảng hàng không quốc tế Gia Bình. Riêng gia đình anh, số mộ cần di chuyển là 25 ngôi. Mặc dù số mộ cần di chuyển nhiều, trách nhiệm và áp lực tâm linh rất lớn, song công tác di rời đang được thực hiện chu đáo, vẹn toàn. Anh Phương Hữu Thi, thôn Bà Khê, xã Lương Tài cho biết.
Đối vận chuyển mộ là gia đình yên tâm là được đảng ủy chính quyền thôn là tổ chức rất chu đáo để gia đình vận chuyển. Còn đối về kinh tế, về phần trên hỗ trợ thì gia đình cũng rất yên tâm, cũng tổ chức làm lễ cầu siêu cho các cụ và đưa các cụ ra ngoài khu vực an nghỉ cuối cùng.
Từ ngày 24 đến ngày 30 tháng 6, xã Lương Tài đặt mục tiêu di rời khoảng 500 ngôi mộ. Trong đó riêng số mộ di rời tại thôn Bà Khê là hơn 400 ngôi. Toàn bộ phần mộ của các gia đình di chuyển đến khu công viên Nghĩa Trang tại xã Trung Chính được quy hoạch khang trang với sức chứa gần 10.000 ngôi mộ. Đây là nhận xét của ông Phương Hữu Môn, thôn Bà Khê, xã Lương Tài.
Hiện nay tiến độ là rất tích cực, rất nhanh. Vì trong vòng có 3 ngày thôi mà chuyển hết khả năng gần một nửa rồi đấy. Mà dự kiến đến 30 hôm nay 24 trên gia đình dòng họ chúng tôi đã chuyển được gần một nửa. Đấy. Thế nên dự kiến trong vòng khoảng 3 đến 4 ngày nữa là giải phóng mặt bằng xong, trả lại mặt bằng cho dự án.
Ông Nguyễn Đình Mạnh, trưởng thôn Bà Khê, xã Lương Tài cho rằng
mặc dù có rất nhiều khó khăn nhưng mà ban đại địa phương cùng với các ngành đoàn thể đã vào cuộc vận động nhân dân và gia đình chấp hành tốt mọi các quy định của về giải phóng mặt bằng. Chúng tôi sẽ tuyên truyền từ trong cấp ủy chi bộ cũng như là họp các ngành đoàn thể cũng như là họp toàn thể nhân dân để lấy thống nhất ý kiến làm sao vận động nhân dân đây là những cái trọng điểm của quốc gia nên là những cái công trình này được phải đặt hàng đầu để mang lại kinh tế cho đất nước.
Việc di chuyển hàng trăm ngôi mộ trong vòng một tuần dưới thời tiết nắng nóng là không hề dễ dàng. Mặc dù tích cực di rời mộ với tinh thần đồng thuận cao, song người dân thôn Bà Khê, xã Lương Tài cũng phải đối mặt với không ít khó khăn. Do khối lượng quy tập lớn, nhiều hộ dân phản ánh tình trạng thiếu nguồn đất đắp mộ, khiến việc hoàn thiện mộ mới gặp trở ngại. Bên cạnh đó, có những gia đình còn rơi vào tình trạng thiếu suất đất đặt mộ. Việc này khiến người dân băn khoăn, đòi hỏi chính quyền địa phương và cơ quan chức năng cần có giải pháp tháo gỡ, hỗ trợ kịp thời cho người dân.
Bước vào kế hoạch giải ngân vốn đầu tư công năm 2026, tỉnh Bắc Ninh cùng các sở ngành địa phương và chủ đầu tư đã triển khai nhiều giải pháp nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án. Tuy nhiên, kết quả giải ngân vẫn chậm so với yêu cầu. Đâu là nguyên nhân của tình trạng này và cần những giải pháp gì để hoàn thành mục tiêu giải ngân, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và phát triển hạ tầng của tỉnh? Phản ánh của phóng viên thời sự tại khu dân cư dịch vụ Ninh Khánh, phường Đánh cho thấy, với diện tích quy hoạch gần 3 ha, được đầu tư hạ tầng kỹ thuật đồng bộ gồm các hạng mục san nền, đường giao thông, cấp thoát nước, cây xanh và hệ thống thông tin liên lạc. Khi hoàn thành, dự án sẽ đáp ứng nhu cầu nhà ở cho trên 112 hộ dân. Theo kế hoạch điều chỉnh được phê duyệt, dự án phải hoàn thành trong tháng 6 năm 2026. Tuy nhiên, đến nay, tiến độ thực hiện mới đạt gần 80% khối lượng công việc. Dù chủ đầu tư và nhà thầu đã triển khai nhiều giải pháp để nhanh thi công, dự án vẫn chưa thể cán đích đúng hẹn. Anh Hà Văn Thái, cán bộ kỹ thuật công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng Đức Lợi nói.
Nguyên nhân của cái việc là 30 tháng 6 chưa hoàn thành là nó có vướng trên có mấy cái điểm. Về vướng mặt bằng, thứ hai là về cái biến động giá của vật tư, vật liệu, xăng dầu dẫn đến cái chậm trễ trong triển khai thi công.
Năm 2026, phường Nến đã xây dựng kế hoạch giải ngân trên 230 tỷ đồng cho các dự án đầu tư hạ tầng giao thông, trường học, hạ tầng dân cư dịch vụ và chỉnh trang đô thị, trong đó có 14 công trình chuyển tiếp và 19 công trình khởi công mới. Quá trình triển khai thực hiện, dù chủ đầu tư và các đơn vị nhà thầu đã có nhiều nỗ lực, tuy nhiên tiến độ giải ngân vẫn chậm so với kế hoạch đề ra. Tính đến hết tháng 5, giá trị giải ngân mới đạt gần 20% kế hoạch. Theo chủ đầu tư, ngoài những khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng, biến động giá nguyên vật liệu xây dựng cũng ảnh hưởng lớn đến tiến độ thực hiện. Anh Bùi Văn Khiêm, đơn vị thi công cho biết.
Đang tập trung là cắt, đục và đào để đặt hệ thống ống, thì dự kiến là bọn em sẽ hoàn thành sớm hơn tiến độ khoảng 1 tháng.
Còn ông Lê Hoàng Bách, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Nánh thì cho rằng
xác định cái việc giải ngân vốn đầu tư công là cái nội dung hết sức quan trọng. Do vậy tất cả các cuộc họp giao ban thì đây là nội dung cứng chúng tôi cũng đưa ra giao ban hàng tuần. Đấy, ngoài ra trong quá trình thực hiện dự án mà có khoan vướng mắc thì anh em tôi cũng thực hiện họp và chỉ đạo ngay. Đấy, và chúng tôi cũng xây dựng kế hoạch rồi đôn đốc các nhà thầu để triển khai đảm bảo theo đúng tiến độ và tập trung vào công tác tháo gỡ khó khăn, đặc biệt là công tác giải phóng mặt bằng.
Sáng 25 tháng 6, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Ninh đã có buổi làm việc với Chủ tịch Công đoàn Cơ sở các doanh nghiệp thuộc cụm số 1, gồm các khu công nghiệp Yên Phong, Yên Phong Mở Rộng, Yên Phong 2C và V-Ship Bắc Ninh 2, nhằm kịp thời nắm bắt tình hình hoạt động, tháo gỡ khó khăn vướng mắc và tăng cường kết nối với công đoàn cơ sở, hướng tới nâng cao hiệu quả hoạt động công đoàn trong các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh. Với phương châm làm việc, hỏi thẳng đáp ngay, đồng chí Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, tâm huyết và những ý kiến đóng góp thẳng thắn của cán bộ công đoàn cơ sở, đồng thời trực tiếp trao đổi giải đáp kiến nghị nhiều vấn đề được cán bộ công đoàn cơ sở phản ánh, như bảo đảm trật tự, an toàn giao thông tại các khu công nghiệp, tạo thuận lợi cho người lao động tiếp cận nhà ở xã hội, nâng cao hiệu quả tập hợp đoàn viên vào hoạt động công đoàn tại doanh nghiệp đông lao động, tổ chức các hoạt động thể thao, tăng cường gắn kết đoàn viên, thực hiện chế độ đóng đoàn phí phù hợp, đẩy mạnh thương lượng, ký kết thỏa ước lao động tập thể và tăng cường đào tạo bồi dưỡng kỹ năng cho cán bộ công đoàn cơ sở. Nhân dịp này, Công ty Cổ phần Quốc tế Bảo Hưng trao quà phúc lợi cho công nhân lao động với trị giá 100 triệu đồng. Công ty trách nhiệm hữu hạn Eco Công nghệ Nước Sạch Việt trao 1.000 máy tạo nước ion kiềm cho Liên đoàn Lao động tỉnh.
Hưởng ứng tháng hành động vì trẻ em, Cotech Việt Nam cơ sở Bắc Ninh tổ chức chương trình trách nhiệm xã hội với chủ đề Trao hy vọng sáng tương lai tại trường giáo dục trẻ em khuyết tật Sóc Sơn, Hà Nội. Tại chương trình, Cotech Việt Nam trao tặng nhà trường các phần quà thiết thực tổng giá trị 160 triệu đồng, gồm 2 máy tính sách tay, 4 suất quà cho học sinh, hỗ trợ 100 triệu đồng giúp nhà trường cải thiện điều kiện giáo dục chăm sóc trẻ em khuyết tật. Những phần quà không chỉ mang giá trị vật chất mà còn là nguồn động viên tinh thần, tiếp thêm nghị lực để các em vượt qua khó khăn, tự tin vươn lên trong cuộc sống. Những năm qua, Cotech Việt Nam luôn xác định trách nhiệm xã hội là một phần quan trọng trong chiến lược phát triển bền vững. Bên cạnh các hoạt động an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh và các địa phương lân cận, công ty cũng chú trọng xây dựng môi trường làm việc hòa nhập, công bằng và tôn trọng sự khác biệt. Hiện doanh nghiệp đang tạo việc làm ổn định cho hơn 40 lao động là người khuyết tật, đồng thời triển khai nhiều chương trình hỗ trợ, đào tạo nhằm giúp người lao động phát huy năng lực và có cơ hội phát triển nghề nghiệp bản thân.
Tiếp tục chương trình thời sự. Hướng tới kỷ niệm 25 năm Ngày Gia đình Việt Nam 28 tháng 6 tại quảng trường 3 tháng 2 phường Bắc Giang, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tổ chức khai mạc Ngày hội Gia đình tỉnh Bắc Ninh năm 2026 với chủ đề Gia đình hạnh phúc, quốc gia thịnh vượng. Ngày hội gia đình năm 2026 là hoạt động thiết thực nhằm tôn vinh những giá trị tốt đẹp của gia đình Việt Nam, khẳng định vai trò vị trí của gia đình trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đồng thời lan tỏa các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của quê hương Bắc Ninh Kinh Bắc giàu bản sắc. Trong khuôn khổ ngày hội diễn ra nhiều hoạt động sôi nổi như hội thi gia đình tài năng, hội thi nấu ăn bữa cơm gia đình hương vị Kinh Bắc với sự tham gia của 11 gia đình văn hóa tiêu biểu đại diện cho hơn 800.000 gia đình trên địa bàn tỉnh. Cùng với đó là các hoạt động trưng bày sách và tư liệu về gia đình, không gian trải nghiệm văn hóa truyền thống, giao lưu văn nghệ và các hoạt động cộng đồng.
Sau hơn 2 tháng triển khai, cuộc thi gia đình đọc sách gắn kết yêu thương năm 2026 thu hút sự tham gia của 40 đơn vị thuộc 26 xã phường với 871 tác phẩm dự thi, gồm 864 bài viết và 7 video clip. Trong đó, khối giáo dục và đào tạo có số lượng bài dự thi nhiều nhất với 25 trường tham gia. Chất lượng tác phẩm năm nay được nâng lên rõ rệt so với năm trước. Nhiều gia đình đầu tư công phu trong xây dựng tủ sách, thiết kế không gian đọc sách, đồng thời chia sẻ những cách làm hay nhằm duy trì thói quen đọc sách và tăng cường sự gắn kết giữa các thành viên, qua đó góp phần hình thành môi trường học tập, rèn luyện và phát triển nhân cách ngay từ trong mỗi gia đình. Kết thúc cuộc thi, ban tổ chức quyết định trao thưởng cho 56 gia đình xuất sắc, gồm 1 giải nhất, 5 giải nhì, 15 giải ba và 35 giải khuyến khích. Giải nhất thuộc về gia đình chị Trịnh Ngọc Thúy, giáo viên trường Trung học cơ sở Đại Phúc, phường Võ Cường. Trong khuôn khổ chương trình, Thư viện Bắc Ninh số 2 tổ chức buổi nói chuyện chuyên đề Sách với hành trình học cách yêu thương.
Thư viện Bắc Ninh số 1 tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa với chủ đề Gia đình hạnh phúc, quốc gia thịnh vượng, giai điệu mùa hè đọc sách cùng con, góc đọc sách cùng con, nhân dịp kỷ niệm 25 năm Ngày Gia đình Việt Nam. Từ ngày 24 đến 26 tháng 6 tại quảng trường mùng 3 tháng 2 diễn ra không gian đọc sách miễn phí với hơn 2.000 cuốn sách phục vụ học sinh, sinh viên và nhân dân với chủ đề phong phú, trưng bày mô hình sách nghệ thuật với chủ đề Ngôi nhà tri thức mang ý nghĩa cội nguồn của sự yêu thương, tôn vinh tình cảm gia đình và đạo hiếu. Cùng với đó, từ ngày 22 đến 26 tháng 6, tại Thư viện Bắc Ninh số 1 diễn ra các hoạt động tuyên truyền trực quan, trưng bày 1.000 cuốn sách và 1.000 tài liệu về gia đình, hôn nhân, nuôi dạy con, chăm sóc sức khỏe, xếp sách nghệ thuật và giới thiệu thư mục chuyên đề về Ngày Gia đình Việt Nam. Các hoạt động góp phần tôn vinh giá trị gia đình Việt Nam, lan tỏa văn hóa đọc và xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc.
Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Tiền Phong vừa tổ chức hội nghị tuyên truyền nâng cao nhận thức về luật hôn nhân và gia đình, phòng chống bạo lực trên cơ sở giới, an toàn cho phụ nữ và trẻ em. Tham dự hội nghị có hơn 100 cán bộ, hội viên phụ nữ đến từ 21 chi hội trên địa bàn. Tại hội nghị, báo cáo viên đã truyền đạt những nội dung cơ bản của luật hôn nhân và gia đình, các vấn đề liên quan đến giới, bình đẳng giới và phòng chống bạo lực gia đình, đồng thời trang bị kiến thức, kỹ năng để bảo vệ an toàn cho phụ nữ và trẻ em, nhất là các kỹ năng nhận diện, phòng ngừa và xử lý các hành vi bạo lực trên cơ sở giới, góp phần bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của phụ nữ và trẻ em. Thông qua hội nghị nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, hội viên phụ nữ trong việc xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, đồng thời lan tỏa giá trị bình đẳng giới, xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh. Hoạt động cũng góp phần tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, thực hiện hiệu quả mục tiêu bình đẳng giới và xây dựng đời sống văn hóa trong cộng đồng dân cư.
Chiều 25 tháng 6, môn võ cổ truyền trong khuôn khổ giải thể thao học sinh phổ thông toàn quốc năm 2026 bước vào loạt trận chung kết đầy kịch tính với sự góp mặt của 10 địa phương trên cả nước. Trong đó, thể thao học đường Bắc Ninh có 7 võ sinh sẽ góp mặt ở trận chung kết nội dung đối kháng. Đoàn Bắc Ninh đang trở thành tâm điểm và tạo dấu ấn mạnh mẽ khi sở hữu tới 7 trên 21 vận động viên tranh tài ở các nội dung đối kháng, chiếm gần 30% tổng số võ sinh lọt vào chung kết. Sự bứt phá của các tên mới nổi Bắc Ninh bên cạnh các đoàn mạnh như Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Thanh Hóa không chỉ khẳng định chất lượng chuyên môn vượt trội của thể thao học đường, vùng đất giàu truyền thống mà còn cho thấy phong trào võ cổ truyền đang phát triển vô cùng rộng khắp và đồng đều. Đây là cơ sở để người hâm mộ thể thao tỉnh nhà kỳ vọng vào một cơn mưa vàng ở các nội dung chung kết của các võ sinh Bắc Ninh.
Trong phần cuối bản tin, mời quý vị đến với dự báo thời tiết các khu vực trên địa bàn tỉnh. Khu vực phía đông nhiều mây, có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to, trưa chiều trời hửng nắng. Gió đông nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ phổ biến từ 27 đến 32 độ. Khu vực phía tây, nhiều mây, có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to, trưa chiều trời hứng nắng. Gió đông nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ dao động từ 28 đến 33 độ. Khu vực phường Bắc Giang, Kinh Bắc và phía tây nam, nhiều mây, có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to, trưa chiều trời hứng nắng. Gió đông nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ phổ biến từ 27 đến 33 độ. Nội dung vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự hôm nay của Báo và Phát thanh Truyền hình Bắc Ninh. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Trung Hiền, Tạ Văn Dương, Nguyễn Giang Nam, tổ chức sản xuất Chu Anh Nguyên, biên tập Ánh Nguyệt, qua sự thể hiện của Ánh Nguyệt và Hoàng Sơn cùng kỹ thuật viên Phương Huệ. Cảm ơn quý vị đã quan tâm lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.